Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 6 của Nhân Duyên Ngài Đức Vân Tỳ Kheo. Và cái đoạn Nhân Duyên này nó có một phần mở đầu trước khi nói đến bài kệ của Ngài Duyên Khánh Trường, Duyên Khánh Trung nhé. Thiện tài đồng tử đến núi Diệu Phong, cầu học với Đức Vân Tỳ Kheo trên núi. Thiện tài tìm kiếm bốn phía, 7 ngày sau mới thấy được Đức Vân Tỳ Kheo. Ngài đang ở một ngọn núi khác đi kinh hành chậm rãi. Thiện tài đảnh lễ nghe Pháp, nhập vào cảnh giới chư Phật và chứng được pháp môn ức niệm chư Phật phổ kiến. Ông khởi tâm trụ nơi chỗ thể chứng của mình, tụng rằng: Diệu cao phong đảnh tầm tri thức, Nam Bắc Đông Tây vọng hà cực, Đức Vân diêu tự biệt sơn lai, trân trọng phân thân thiên bách ức. Đây là của Ngài Duyên Khánh Trung. Thế rồi một bài kệ kế tiếp nữa mới hết cái nhân duyên của Đức Vân Tỳ Kheo. Bài kệ kế tiếp của Ngài Biệt Sơn Trí: Diệu cao phong đảnh thảo nhung nhung, bộ bộ tương tùy bất kiến tung. Nhược vị biệt sơn thân điển diện, phiến phàm dĩ hóa hải môn đông. Trên đỉnh Diệu Phong cỏ mịt mùng, từng bước bên nhau chẳng hình dung. Nếu bảo biệt phong lại gặp mặt, cánh buồm theo gió đã về đông. Thưa đại chúng, rằng là chúng ta học đến đây là học được 3 bài kệ của Nhân Duyên Ngài Đức Vân á. Bây giờ mình ghi để cho các vị lưu ý. Cái chủ đề của chúng ta đó là chúng ta đang nói về cái con đường tham vấn của Ngài Thiện Tài trên con đường tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh, chứng Bồ Tát Quả. Con đường này mới nghe thì dường như nó xa vời, nó không phải là việc làm của chúng ta. Thế nhưng mà nếu các vị có công phu tu tập, các vị đi vào ít nhiều những văn bản của thiền đốn ngộ, thì các vị nhận ra rằng cái chuyện này nó không phải là chuyện xa vời với mỗi việc làm của chúng ta, được gọi là việc làm của mỗi học nhân. Cái từ trong nhà thiền người ta hay dùng đó là học nhân nha. Học nhân. Cái từ thứ hai đó là thiền nhân, đó là người học thiền, đó là người tu thiền. Chúng ta là những người đang trên đường về, đang mơ ước mở được cửa vào. Không phải cái chuyện thành Phật là chuyện xa lạ, không phải là cái chuyện chứng nghiệm được thánh trí hay là nếm hương vị chánh pháp là cái chuyện xa vời. Càng không phải là cái chuyện tham tầm tới 53 vị thiện tri thức như quá khứ thiện tài đã tham vấn mới có thể đi vào con đường học Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát Hạnh, chứng Bồ Tát Quả gì cả. Con đường này, thưa đại chúng, rằng đó là con đường quay ngược vô trong. Kinh sách Đạo Phật, nhất là Kinh Đại Thừa, có một nét đặc thù, đó là những điều trong kinh văn diễn bài cũng là những điều nói về con đường đi về cảnh giới của tâm nghe. Nếu mình biết được điều này thì mình thấy mọi bài kinh thuộc văn học Đại Thừa hay mọi câu ngữ cú thiền đều có một cái hương vị đặc thù như vậy. Không phải hướng ngoại mà hướng nội. Do vậy cho nên con đường Bồ Tát Đạo, con đường tu tập không phải là con đường ra ngoài mà con đường đi vào trong. Từ nền tảng của nhận thức này thì chúng ta mới thấy là nhân duyên tham vấn Đức Vân có hàm nghĩa rằng là mình đi vào cõi tâm. Không riêng gì tham vấn Đức Vân, tham vấn Ngài Văn Thù, tham vấn Ngài Phổ Hiền, 3 vị thiện tri thức này cũng đều là con đường đi về cõi tâm thôi. Và dường như mình nhớ rằng là trong cái đoạn trích những bài thi kệ trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập này, mình chỉ trích nhân duyên của 3 vị đó thôi, tức là Ngài Văn Thù chỉ đường, Ngài Đức Vân là hành trình mở đầu con đường tham vấn, Ngài Phổ Hiền là vị Bồ Tát cuối cùng, và dường như còn có Ngài Di Lặc Bồ Tát nữa thì phải, bốn vị. Cho nên nhân duyên hôm nay đó là nhân duyên Đức Vân. Và Đức Vân chỉ có ba bài tụng thôi. Bài đầu, dường như mình nhớ rằng là của Phật Quốc Thiền Sư nha. Bài thứ nhất của Phật Quốc Thiền Sư: Đức Vân thường tại diệu cao phong. Và bài thứ hai, đó là bài của Ngài Duyên Khánh Trung. Bài thứ ba, hôm nay mình học ba bài, của Ngài Biệt Sơn Trí. Và ba bài này, mỗi bài nó có một sắc thái. Bài đầu đó là Trú Xứ, Trú Xứ của Ngài Đức Vân. Bài thứ hai, đó là Quá Thân của Đức Vân. Bài thứ ba này có một cái hàm ý là tương phùng từng sát na mà không biết. Đó là mình tóm gọn ý của ba bài thơ trước rồi chúng ta đi vô sau. Đức Vân thường tại diệu cao phong, như bài chúng ta vừa học, hành diệu phong đầu bất định tung, tức là Đức Vân thường trú diệu cao phong, vô ảnh vô thinh chẳng hình dung. Chi nữa, bảy ngày mỗi gót tìm chẳng thấy, cớ sao một sớm lại tương phùng, vân vân. Nó hàm nghĩa rằng là nơi đỉnh diệu cao phong kia là nơi trú xứ của Đức Vân Tỳ Kheo. Ngài ở trên đó, Ngài kinh hành trên đó. Và bảy ngày dạo khắp đỉnh diệu cao phong bằng cái tâm chí thành của người muốn gặp thiện tri thức để tham học. Thế nhưng mà tìm hoài thì em thấy mịt mù, không có dấu vết gì. Thế rồi một sớm tình cờ chợt nhìn qua là bên kia biệt phong Ngài Đức Vân Tỳ Kheo đang thiền hành bên đó. Lại phải đi qua bên biệt phong, lúc bấy giờ mới thưa hỏi bao nhiêu chuyện về con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên thưa các vị, chúng ta có một buổi học 2 tháng về cái điều này, tức là trên đỉnh diệu phong tuyệt ngôn ngữ, trên đỉnh núi tột cùng của tâm, chỗ lặng lẽ, chỗ đó vô ngôn, không có ngôn ngữ gì nó được diễn bài cả. Giải đạo phải ở biệt phong thôi, tức là mọi phương pháp chỉ bài, mọi pháp môn tu tập hành trì, dù cho đó là thiền đốn ngộ, thiền công án, thiền thoại đầu, hay là Như Lai thiền, vân vân, thưa các vị, đều là ngọn biệt phong cả. Cái điều này không phải riêng thiền đâu nghe, mà Kinh Văn Đại Thừa đã như vậy, đã như vậy. Ví dụ, đọc vô kinh Pháp Hoa là một bộ kinh mà người Phật tử chúng ta tụng rất là thường xuyên. Cái phẩm đầu các vị thấy Đức Thế Tôn mở phương tiện để cho các hàng Bồ Tát có thể biết rằng là Thế Tôn sắp tuyên thuyết Đại Thừa Viên Giáo, đó là Ngài phóng quang giữa chẳng mài, soi sáng bừng trên tới trời hữu đảnh, xuống tận dưới địa ngục. Mọi chúng sinh tạo bao nhiêu thứ nghiệp thì hiện ra trong ánh quang minh của Ngài hết, chứ Ngài không nói năng chi. Sau đó phẩm thứ hai, thứ ba mới bắt đầu mở cửa phương tiện, bắt đầu mới có chuyện thưa hỏi. Thế nhưng mà những ngôn ngữ bình thường của các bậc kinh văn thưa hỏi đầu tiên, Thế Tôn khước từ không trả lời nghe. Thôi thôi Xá Lợi Phất, ta không muốn nói điều này, tại những điều này cao vời quá. Hàng thinh văn không đủ phước lành, không đủ đại tâm để học được điều này. Nó hàm nghĩa rằng là với phàm tâm chúng ta thì cái gì có pháp môn, có phương tiện, có cửa nẻo để có đường vào, phải tu cái này, đạt cái này, thành đạt cái kia, phải thực tập như ra làm sao á, thì chúng ta còn biết đường. Thế nhưng mà thể nghiệm trực tiếp từ tâm ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi nói năng động dụng, ngay nơi nhau mắt nhướng mày, ngay nơi thở vào thở ra, có cái con người nhận biết được mọi thứ mà không dính chi với hình hài, không dính chi với buồn vui, không dính chi với những lo âu sầu muộn, không dính chi với tâm thức ngược xuôi của anh. Nhưng không ngoài những điều này hiện hữu, muốn tìm con người đó không thể tìm nơi đâu ngoài những cái vật chất hữu vi, ngoài cái sinh và diệt. Nhưng mà nó không phải là sinh và diệt. Thế thì các vị thấy, Đây là điều vô vàn khó hiểu. Cho nên đầu tiên bậc đại trí Xá Lợi Phất hỏi Thế Tôn, chối từ không trả lời. Thế rồi ba lần hỏi như vậy, sau đó Thế Tôn mới hứa rằng rồi ta sẽ nói cho các ông nghe. Thế nhưng khi vừa gợi ý sửa soạn dạy cho pháp chân thật để đi vô cái cửa chân thật này, thưa các vị, đã có nửa đạo tràng bỏ đi, các thầy tỳ kheo chứng quả A La Hán không muốn nghe nữa. Thế thì các vị thấy đây là một cánh cửa, đỉnh cao của những cánh cửa, đỉnh cao của những ngọn núi, cho nên gọi là diệu phong, diệu cao phong đỉnh, vô ngôn ngữ là như vậy. Đây là trú xứ của Đức Phật nha. Thế rồi bài thứ hai chúng ta học hôm nay đó là bài của Ngài Diên Khánh Trường. Ngài nói rằng diệu cao phong đỉnh tầm tri thức, Nam Bắc Đông Tây vọng hà cực, Đức Vân diêu tự biệt sơn lai, trân trọng phân thân thiên minh ức. Ở đây mình dịch có một câu là Đức Vân tản bộ biệt phong ấy, nghìn ức quá thân gặp dễ nào. Hàm nghĩa rằng cái vị thiện tri thức mà chúng ta muốn gặp đó có ngàn vạn hóa thân, thế nhưng không đơn giản dễ gặp nhé. Từ hóa thân để có thể đi vào pháp thân đó là một đoạn đường, thế nhưng mà gặp từng hóa thân của những vị Phật trong ta, hay là của vị thiện tri thức trong ta, hay nói theo tinh thần của đoạn thi kệ này, nó là gặp Đức Vân tỳ kheo, vị thiện tri thức chỉ đường cho ta, dường như nó không đơn giản. Điều thứ nhất, tại vì nó ở quá gần, ngay nơi các vị, ngay nơi nói năng nhận biết của ta. Điều thứ hai là phải đủ nhân duyên, đủ thông tuệ mới có khả năng nhận ra được sau cái sinh diệt có cái thể bất sinh diệt. Thông thường ta chỉ thấy được cái biểu hiện đó là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, dở bước, đạp. Ta không có thể nhìn ra được cái con người có thể quan sát được đi, đứng, nói, cười, dở bước, đạp này đang ở đâu. Thế cho nên thưa các vị, ngàn vạn hóa thân gặp dễ nào là như vậy nghe, không thể dễ dàng gặp được vị thiện tri thức trong các vị. Thế rồi cái điều thứ ba của Ngài Biệt Sơn Trí, Ngài làm một bài thi kệ, cái hàm ý đó là dường như cái vị thiện tri thức này hay là Ngài Đức Vân tỳ kheo này, từng sát na ở trong ta, từng sát na ở bên ta, thế nhưng mà mình không chịu gặp, mình không chịu mở mắt ra đón nhận. Mình cứ tìm cái bên ngoài, cứ hướng ngoại ngược xuôi, cứ tưởng rằng tu tập để thành đạt cái gì, cứ tưởng rằng là phải tu tập pháp môn này, pháp môn nọ, pháp môn kia. Nhưng mà thưa các vị, tất cả pháp môn chỉ là phương tiện để ta đi đến cái chỗ chân thật nhất. Pháp môn đạt thẳng vào cửa Niết Bàn đó là phi pháp môn, không có pháp môn. Thế cho nên tương phùng từng sát na, gặp nhau có mặt trong từng sát na, chưa rời từng sát na. Nên lưu ý nghe, cái từ sát na này có hàm nghĩa rằng là nó phi thời gian. Một giây chẻ ra là một ngàn mảnh nhỏ, thì một mảnh nhỏ nó tạm gọi là một sát na, cho nên sát na nó gần như là biên giới của thời gian, vượt ngang cái đó nữa không còn thời gian. Tạm hình dung như vậy, một đơn vị thời gian nhỏ nhất không thể chẻ ra được gọi là một sát na. Hãy hiểu vậy đi. Một cái chớp mắt có cả ngàn sát na rồi, nếu tính về đơn vị thời gian nó là như vậy. Mà cái vị thiện tri thức Đức Vân này chưa từng rời các vị lúc nào cả. Đi, đứng, nói, cười, động tĩnh, buồn vui, than khóc, lo âu, suy nghĩ, trầm tư, hay là sầu cảm, hoặc là rời hài này đi mịt mù trong ba cõi sáu đường. Thưa các vị, cái vị Phật này, Ngài Đức Vân này, tâm Phật bất động này, thể vô sinh bất diệt này, nó luôn có mặt trong cái chuyến đi, trong cái đoạn đường của các vị nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng lên thiên đường thì vị thiện tri thức này không hưởng lạc. Đây là mình theo ngữ cảnh đây mình nói Ngài Đức Vân trong các vị nghe, nhưng mà đích thực nó là Phật tánh các vị lên cùng với các vị ở thiên đường, nhưng Phật tánh không thụ hưởng dục lạc, rớt xuống địa ngục bị đọa đày. Cũng có Phật tánh đó, thế nhưng mà Phật tánh không có bị đọa đày. Các vị khổ não thì các vị khóc, bị cưa, bị xẻ, bị chặt, bị đốt, bị nấu dầu, nhưng mà Phật tánh thì vẫn có bên cạnh nhưng mà không chịu khổ. Cái điều rất ư là khó hiểu là như vậy. Do vậy, thưa các vị, ba bài kệ chúng ta trích nói về nhân duyên Đức Vân, nó có hàm ba cái điều được cất chứa trong đây. Nếu ta hiểu điều này rồi thì các vị thấy bài kệ đầu của Ngài Phật Vất chỉ cho cái thể của Đức Vân, trú xứ của Đức Vân. Bài kệ thứ hai, tuy ngắn của Ngài Duyên Khánh, thế nhưng nói được rằng Đức Vân Tỳ Kheo hay là Phật của các vị có ngàn vạn hóa thân, biến hóa vô cùng. Khéo thì thể nghiệm được, không khéo thì ta chỉ thấy bóng ảnh chập chờn, sinh sinh diệt diệt của từng hóa thân sinh diệt mà thôi. Và cuối cùng của Ngài Biệt Xưng Trí thì chúng ta hiểu ra điều rằng là trong từng hóa thân đều có Phật. Trong từng sát na sinh diệt của đời sống đều có năng lực bất động vô vi. Đây là tóm ý ba bài thi kệ chúng ta học. Bài thứ nhất học rồi, bài thứ hai hôm nay. Thế rồi kiếm thêm chuyện nữa. Hy vọng là bữa nay mình sẽ giải quyết xong cái nhân duyên của Ngài Đức Vân nha. Trong đây có mấy bài thi kệ, mà có một bài thi kệ rất là vui, đó là chi? Mở đầu cái nhân duyên của Ngài Văn Thù, có một bài kệ rất là hay. Tôi không biết các vị có lưu ý hay không nghe. Không biết mình dịch làm sao nó có cái sự trùng hợp. Có cái câu đó là loay hoay không thoát khỏi rừng thông. Rừng thông, rừng tùng thì cũng giống nhau. Thế nhưng mà rồi mình nghiệm ra dường như mình cũng đang loay hoay. Đời sống đã loay hoay rồi. Học vô thiền ngữ cũng loay hoay. Không thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Cứ là ngần nó việc nó tới nó lui, cho nên loay hoay không thoát khỏi rừng thông. Lầu Cát Như Lai hiện phía đông, sư tử gầm lên xanh biết cỏ, Tưởng Vương ngó lại rụng qua hồng, dường như vậy. Cho nên đây là cái câu dịch tình cờ mà chiêm nghiệm lại cũng khá là vui. Cho nên khi các vị học vô thi ca thiền rồi, các vị đừng có tức cười nghe. Chúng ta đều mang một cái bệnh chung, rồi cứ loay hoay. Hôm nay cái bài này khá là lý thú đây. Tìm chân sư trên đỉnh diệu cao, bảy ngày tìm khắp mịn mờ sao, Đức Vân tản bộ biệt phong ấy, nghìn đức quá thân gặp dễ nào. Có những câu chuyện thiền rất lý thú, mình kể ra đây để cho các vị nhớ về cái bài thi kệ này. Đành rằng là câu chuyện thiền, nhưng mà nó lại xuất phát từ nền kinh văn nghe. Thưa các vị, đệ tử Thế Tôn có một ngày gọi là Châu Lợi Bằng Đạt. Châu Lợi Bằng Đà thì chúng ta biết rồi, ở trong kinh Di Đà có Châu Lợi Bằng Đà Già, Năng Đà, A Năng Đà, vân vân, trong pháp hội thinh văn của Đức Thế Tôn lúc Ngài nói kinh Di Đà. Nhưng mà cái ông này thì trong tiểu bộ kinh xuất hiện rất nhiều lần, đó là vị tỳ kheo em ruột của Ngài Châu Lợi Bằng Đà. Ông anh thì thông tuệ, chứng quả A-la-hán rất sớm. Thế nhưng ông em này thì thưa đại chúng rằng là phải cái tội, rất ư là tối tâm, do vậy cho nên học một câu kinh học không thuộc. Thế rồi ông anh nói nè, chú quá ư là u ám, vô minh dày quá, nghiệp thức sâu quá. Ôm bác đi xin khoác pháp phục Như Lai, làm ô uế pháp y của tăng đoàn. Thôi, trả y cho Phật về nhà cưới vợ làm ăn. Thế rồi ông ra ôm ngốc càng khóc. Và thưa các vị Thế Tôn, dùng tuệ quán Ngài nhìn, Ngài thấy Ngài Châu Lợi Bằng Đạt đã hết cái nghiệp tối tăm do trong quá khứ rất ganh tị với những vị tỳ kheo thông tuệ. Do vậy cho nên ngày tới ngày khai ngộ, ngài hỏi James sao khóc. Bạch Thế Tôn, anh con đuổi con biết con về, bảo rằng con tối tăm quá, học kinh không thuộc, ở đây hao cơm tính thí và làm ô uế pháp y của tăng già, cho nên sai con là trả y rồi đi về lại thế gian. Và bạch Thế Tôn, con thiệt nhiệt tình tu, con đâu muốn đi về đâu. Con biết một đời này dâng hiến cuộc đời cho Tam Bảo, sống chết với con đường tu mà. Cái này mình nói thêm nghe, trong đó thì không có đoạn này. Mình nghĩ tâm tình của mình giống vậy, cho nên mình gắn mình vô cái miệng của ngài Châu Lợi Bằng Đà thôi. Đành rằng có tối tâm thế nhưng mà tấm lòng ham tu nghe. Thế Tôn thương tình thế này, ta dạy cho ngươi một pháp hành trì thôi, đó là đưa cho ngươi miếng giải nè, ngươi hãy nhìn nè, nếu ngươi lấy tay ngươi lao hoặc lao dưới bàn, ngươi đưa lên sẽ thấy nó rất là đen, rất xấu. Thế là nếu ngươi giặt nó thì nó sạch. Có nơi thì bảo rằng Thế Tôn dạy hai chữ thôi, chổi quét thôi, tức là ông hãy quét sạch bụi bặm phiền não nơi tâm thức, có bất cứ cái gì lên tâm thức để quét cho sạch những nghĩ suy, những lo âu, những bực mình, những buồn phiền, những sầu tủi, những bất an vân vân, nó vừa có mặt thì ông dùng cái chổi, đó là năng lực tâm nhận diện quan sát quét nó thôi. Nói cái từ vậy thì nó dễ hiểu, nó cũng đi vô pháp hành trì, chỉ cần nhìn là đang quét đó. Đừng đồng nhất ta và những đối tượng đang sinh đang diệt thì đang quét đó. Thưa đại chúng rằng là căn duyên của ông nó đã hết cái lúc bị u ám rồi. Nghiệp vô minh ngăn đó đủ rồi, cho nên mọi thứ nó tan biến hết. Ông đón nhận lời dạy của Đức Phật. Thế rồi ông đi vào thiền quán. Đó là ông chỉ cần quét cái tâm của ông thôi. Quét không hàm nghĩa gì khác ngoài cái việc là nhận diện nó, quan sát nó, không chấp nhận nó, không đồng nhất vào nó. Nó đến nó đi là chuyện của nó. Ta dùng cái chỗ trí tuệ của con mắt nhìn làm cho nó chạy xa thế thôi. Và không bao lâu chứng quả A La Hán. Thế là một hôm vua Tần Bà Sa La thỉnh chư tăng với cúng dường. Thưa đại chúng rằng là chư tăng đi hết nhưng mà trong danh sách thì không có cái ông Bàn Đặng này. Tại vì ngài Châu Lợi Bằng Đà, ngài sắp xếp cho những vị tỳ kheo thọ trai là những thánh A-la-hán. Và cái ông này thì còn tham tăng, học câu kệ còn chưa xong, cho đi thọ trai thì tổn phước, không đủ đức lành. Do vậy cho nên em ở nhà, không được đi. Hôm nay vua thỉnh Đức Thế Tôn và chư tăng những bậc thánh A-la-hán tới, em phải ở nhà. Nói vâng. Thế là sáng đó Đức Thế Tôn chơi khăm ngài Châu Lợi Bằng Đà. Chơi khăm là chi? Thay vì ngài đưa bát cho thị giả mang theo, ngài đưa cho ngài Châu Lợi Bằng Đà, nói Châu Lợi Bằng Đạt mang đến cho ta nghe. Thế rồi ngài đi. Từ các vị bị ông anh đuổi đâu có dám cãi, cho nên ngồi lại tinh xá. Thế Tôn tới giờ thọ trai rồi, chư tỳ kheo ngạc nhiên hết. Ủa, hôm nay thị giả nào mang bát cho Thế Tôn? Hỏi tới hỏi lui, hóa ra là thị giả đó là ngài Châu Lợi Bằng Đặc, có trách nhiệm ở bác. Các vị tỳ kheo hết hồn, và Châu Lợi Bằng Đặc biết rằng tới giờ thọ trai rồi, dùng thần thông đưa cái bình bán từ tinh xá kỳ viên tới tận nơi pháp tòa Thế Tôn ngồi, dâng bát lên để Thế Tôn thọ trai. Thiên hạ quảng hồn hỏi chứ, ủa, vị thánh là hán nào hiện thần thông đưa cho Đức Thế Tôn bình bán vậy? Thế Tôn nói đó là vị tỳ kheo mà các ông chê trách, đó là Châu Lợi Bằng Đặc. Vua Quảng Hồn nói bạch Thế Tôn, bây giờ cũng muốn thỉnh vị La Hán đó đến đi cùng thọ trai, giờ làm sao? Thế Tôn nói hãy đến thỉnh. Họ phi ngựa đến. Lúc bấy giờ thì ta thấy cả tinh xá 500 vị thánh La Hán, một ông thì đang ngồi khâu áo, ông đang quét tinh xá, ông đang xách nước, vân vân, 500 ông. Ông nào cũng Châu Lợi Bằng Đặc cả. Thế rồi sứ giả chạy về, bạch Thế Tôn, con đến con thấy tới 500 vị A-la-hán, ông nào cũng là Châu Lợi Bằng Đặc, không biết thỉnh ông nào là ông A-la-hán thiệt. Thế Tôn cười nói, ông tới, ông gọi một tiếng là chúng con xin thỉnh ngài Châu Lợi Bằng Đặc về thọ trai. Ông nào mở miệng đầu tiên đó, quan sát, ông nào mở miệng đầu tiên đó, thì ông đó là Châu Lợi Vận Đạt. Thế rồi người ta nghe lời, người ta chạy tới, người ta hỏi một câu lớn tiếng như vậy. Thì họ để ý, họ thấy là có một cái ông đang ngồi ở trên giường thiền, đang khâu áo. Mở miệng đầu tiên là các ông kia bắt chước, mở miệng theo. Tức là những hóa thân, họ mới bắt đầu đáp ứng lại cái lời mời của sứ giả. Thế rồi tới cung kính dạch con thỉnh ngài. Ngài Châu Lợi Vận Đạt, ngài mỉm cười. Điều này cho chúng ta biết rằng có một ức hóa thân, nếu không có pháp thân chân thật thì không có hóa thân nghe. Tất cả những cái bóng nó hiện ra chỉ nhờ vào cái con người hiện thực, cho nên nó có ngàn vạn chiếc bóng. Tức là có một ngàn ngọn đèn soi vào từ nhiều hướng, cho nên ngay con người thật đó nó hiện ra một ngàn con người khác biệt, nhưng mà cái con người thật vẫn là con người thật, con người căn nguyên nhất, có người nền tảng nhất, gọi là có một pháp thân. Thế nhưng thiên vũ ức hóa thân là như vậy. Chúng ta niệm danh hiệu Phật là chúng ta dường như niệm thiên vũ ức hóa thân, chứ còn không có thiên vũ ức pháp thân đâu nghe. Điều này rất rõ ràng thôi. Chỉ có một con người thôi. Thế nhưng người ta có quyền chụp ra 1 triệu tấm hình từ con người đó. Nó có hàm nghĩa như vậy. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên nó nhận diện rằng là tất cả hóa thân không rời pháp thân. Đây là ý thứ nhất. Chúng ta có thể từ đây để chiêm nghiệm rằng là có ngàn vạn công dụng từ nơi tâm của các vị phát sinh. Này năng lực trí tuệ, này từ bi, này nhẫn lực, này giới, này hạnh, này nguyện, vân vân. Thưa các vị, có 1.000 cửa pháp môn mở ra được khi các vị gõ được vào cánh cửa pháp thân, nắm được tinh yếu của con đường tu, thì mọi cửa pháp môn này mở ra. Còn nếu ta chưa nắm được điều này, thưa đại chúng, là dường như ta đi quanh quanh mà chơi, gặp hóa thân này, gặp hóa thân nọ, đều là những cửa phương tiện cả. Trong khi đó, đi thẳng vào trực diện với pháp môn, mở được cánh cửa chân thật nhất để bước vào con đường hành trì, thì thưa các vị, mọi thần thông diệu dụng đều thành tựu, mọi hóa thân các vị đều nương theo đó để thu phục về. Ngài Đạo Tín dạy thiền sư Ngưu Đầu Pháp Dung có một câu đặc thù nơi đây, mình dẫn ra đây để giải thích về điều này. Bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên nghe. Cái đoạn pháp ngữ này rất là dài. Tất cả pháp môn đều về nơi tự tánh, hà sa đức lành có mặt nơi nguồn tâm. Này giới, này định, này tuệ, này tất cả ba la mật, tất cả pháp môn thiền định đều có mặt tại nguồn tâm. Xưa chưa từng đến, nay chưa từng đi, và anh có quyền sử dụng một cách tự tại, không cần phải kiếm tìm chi. Đây là một câu pháp ngữ của Ngài Đạo Tín khai thị với Ngưu Đầu Pháp Dung. Các vị tìm đọc lại đoạn thiền sử này. Mình dẫn cái điều này để thưa nhau rằng, thưa các vị, ở đây cái bài thơ là Đức Vân tản bộ biệt phong ấy, nghìn ức hóa thân gặp dễ đâu, có hàm nghĩa rằng có ngàn vạn vị hóa thân xuất hiện giữa cuộc đời này. Thế nhưng tất cả vị hóa thân ấy ta may mắn gặp, thì từ vị hóa thân đó để ta quay về, để ta phân dấu, để ta tìm về cái vị pháp thân chân thật, tức là cái vị đại sư chân thật đang có mặt nơi ta. Hay nói cách khác, thể ngộ được một pháp hành trì. Thế nhưng mà pháp hành trì đó chỉ là một trong nghìn vạn hóa thân thôi nghe. Cho nên nương vào pháp hành trì, đi trực tiếp vào pháp thân của chính ta. Tất nhiên điều này nói thì có khi nó còn hơi mù mờ, khó hiểu. Mình dùng cái ví dụ gần nhất, dễ hiểu nhất để các vị nắm nghe. Ví dụ, mình đi vô con đường thiền tập, nó là con đường thiền tứ niệm xứ đi. Mình thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Thế thì hóa thân của pháp hành trì này, đó là hơi thở, anh nắm nó để đi vào, đi ra. Thế rồi dạy thêm một bước nữa rằng là không cần nắm hơi thở. Hãy quan sát bụng ta đang phồng và xẹp. Thì bây giờ hóa thân nó là bụng đang phồng và xẹp. Bước thêm một bước nữa. Bây giờ không cần nhìn bụng phồng xẹp. mà nhìn toàn thân, thân này đứng này đi, chân này dở này bước này đạp, tay này co này duỗi, đầu này nghiêng, miệng này nhai nuốt, mắt này lay động, vân vân, mọi cái anh đều quan sát tỏ tường, cũng là một loại hóa thân. Ta chưa nương hóa thân để phân dấu tìm về pháp thân nha. Thế rồi bước lên tầng tinh tế hơn, đây là buồn là vui nè, là hờn là giận nè, cũng là những hóa thân. Ta nương vào năng lực tu quan sát, đây là buồn, đây là vui, đang sinh đang diệt. Quan sát một tầng tinh tế hơn là quan sát được cái dòng ý thức đang cuồn cuộn đi ngang qua vậy. Rồi bây giờ đi 1.000 cửa pháp môn để tu rồi, thế nhưng mà chưa gặp pháp thân Như Lai, chưa nắm được pháp chân thực, chỉ là phân dấu từ những hóa thân của Đức Phật đang tản bộ thôi. Thế rồi bây giờ ta gặp Đức Phật thiệt là sao? Thưa các vị, tất cả những phương pháp hành trì thiền tứ niệm xứ để chúng ta quay về nhận ra cái con người đang quan sát hơi thở vào ra, quan sát tay dở chân bước, quan sát đầu nghiêng mắt nheo, quan sát miệng đang mở, đang ăn đang nhai đang nuốt, quan sát này buồn này vui, đang sinh đang diệt, quan sát được ý thức đang vận hành. Cái quan sát ấy, con người thật ấy chỉ có một mà thôi, đó là chi? Năng lực biết của các vị, năng lực liễu tri của các vị, liễu tri thường hằng của các vị, năng lực quan sát, hay là nói cách khác là cái chủ thể đang nhìn, cái con người đang nhìn. Mà cái con người đó, dùng cái từ cho nó dễ hình dung, nhưng mà chính thực không con người gì cả, chỉ là một trạng thái tâm, một thể bất động, một năng lực trí tuệ, một vị Đức Vân Tỳ Kheo, một Đức Pháp Thân Như Lai bên trong của các vị. Thế cho nên ngàn vạn hóa thân tản bộ biệt không, nắm một vị Đức Vân Tỳ Kheo chưa chắc đã gặp được Đức Vân Tỳ Kheo nghe. Cho nên đừng nghĩ rằng ở biệt phong nghe pháp mà có thể nếm được hương vị pháp để hành trì. Tất cả ngàn vạn pháp môn chúng ta đang tu tập, thưa các vị, đều có một điểm quy chiếu để có thể trở về ngay đầu nguồn của tự tâm, thể nghiệm ra cái năng lực tâm đang quan sát, đang nhận biết, nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, thường trụ, hiện tiền, liễu tri thường hằng, đang có mặt bây giờ và ở đây, không rời nói năng động tĩnh, không rời buồn giận ghét thương, không rời nghĩ suy, và gần nhất là nó không rời nài anh một sát na nào cả. Đây là từ những hóa thân ngàn vạn ức này phân dấu tìm về pháp thân bất động Như Lai nơi chính tự tâm của các vị. Dùng theo ngữ cảnh của bài thi kệ này là từ những hóa thân của Ngài Đức Phật ở biệt phong để có thể đạt đến cái đỉnh diệu cao phong nơi Đức Phật đang thường trú, nơi đó vô ngôn, nơi đó tịch nhiên, nơi đó lặng lẽ. Đây là điều đầu tiên ta nói về nội dung của bài thi kệ này. Đức Phật tản bộ biệt phong ấy, thế nhưng mà nghìn vạn hóa thân gặp dễ đâu? Cũng có thể gặp, nhưng mà vẫn không phải Đức Phật thiệt. Đức Phật thiệt phải phân dấu từ những vị hóa thân ấy, tìm ra cái ông Đức Phật Tỳ Kheo thiệt. Cũng giống như gọi một tiếng, có 500 ông bàn đặt ngồi, ông quét nhà, ông xách nước, ông may y, ông tản bộ, vân vân, ông tọa thiền. Thế nhưng mà cái ông nào mở miệng đầu tiên đáp, ông đó đích thực là Ngài Châu Lợi Bằng Đặt. Có một câu chuyện ngắn mà mênh mông quá. Bây giờ xóa cái này nghe, kiếm thêm chuyện mới. Coi có còn học hay là trốn hết rồi. Hay vậy. Mình cũng không thể hình dung được rằng sao ngày nào quý vị cũng học mà không có ngao ngán, hay thiệt ha. Tính ra thầy Phước Tịnh quá nghèo, ông nói ngần đó việc nó tới nó lui, vẫn ngồi học say xưa, hay thiệt. Có lẽ ông thầy dở đỡ láng giềng, phải kệ nó. Chưa kiếm được ông thầy nào khá hơn, thôi tạm học với thầy Phước Tịnh đi. Ông nói một việc thôi nghe, nói hoài. Thế là bài thứ hai của Ngài Việt Sơn Trí, Bài này khá là lý thú đây. Trên đỉnh Diệu Phong cỏ mịt mù, từng bước bên nhau chẳng hình dung. Nếu bảo Việt Phong lại gặp mặt, cánh buồm theo nước đã về đông. Cái câu này chúng ta nên hiểu thế này. Nếu anh bảo rằng trên đỉnh Việt Phong kia anh gặp cái vị thiện tri thức tên là Đức Vân Tỳ Kheo ấy, nếu anh nghĩ như vậy thì cái cánh buồm nó đã ra cửa đông nó đi, biệt mù rồi không còn bóng dáng chi, hàm nghĩa gì nữa đây? Sai nghe. Nói rằng là gặp Đức Vân Tỳ Kheo trên đỉnh Biều Phong thì không có đúng. Tại vì nơi ấy ta chỉ gặp một Đức Vân Tỳ Kheo, đó là hóa thân thôi, chứ không phải là con người Đức Vân Tỳ Kheo thiệt. Tại vì nơi thường trú Đức Vân đó, nó không phải Biệt Phong mà nó nơi đỉnh Diệu Cao Phong á. Và cái con đường tu chúng ta không có phải là đi vào ngọn Biệt Phong, mà đường tu thành đạt chính của chúng ta là đạt đến cái đỉnh Diệu Cao Phong, tức là nói theo ngôn ngữ của người tu tập đó là đạt đến cái chỗ đoạn đức tử sinh, chấm dứt luân hồi khổ. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền đó là để thăm dò vào, để biết rằng cái con người chân thật chưa từng sinh chưa từng diệt ngay nơi này năm uẩn này, con người đó là gì, chứ không phải là mình tu để rồi mình mất thân này thọ thân khác là tu tiếp hằng sa kiếp. Không, với người tu tập thiền, thưa các vị, một đời phải giải quyết xong chuyện tử sinh nghe, ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay một kiếp này, ngay một sinh thân này, khám phá cho ra cái gì là Phật trong đây, Phật trong mình này, năm uẩn này, và nắm được cái vị Phật chân thật thì nắm được pháp thân Như Lai của chính ta. Thực ra mình dùng cái từ đó là tạm dùng thôi nha, tại vì nắm pháp thân thì có nghĩa là có một pháp thân khác để nắm, trong khi chính cái con người đó là nắm đó, chứ không phải là pháp thân nào để nắm cả. Không có cần quan sát đối tượng, mà chính cái người quan sát hắn chính là Phật, chứ không phải là đối tượng bị quan sát là Phật đó nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu nói rằng bên ngọn Biệt Phong gặp Đức Vân là vị thiện tri thức, là pháp thân Như Lai, là mặt thật không sinh không diệt thì sai. Do vậy cho nên nếu anh nghĩ lầm như vậy thì cánh buồm theo nước ra biển đông đi mất vào cõi hư vô rồi, không đúng với tinh thần của người tu tập thiền nha. Trên đỉnh Diệu Phong cỏ mịt mùng, từng bước bên nhau chẳng hình dung. Nếu bảo Biệt Phong lại gặp mặt, cánh buồm theo nước đã về đông. Thế nào là trên đỉnh Diệu Phong cỏ mịt mùng? Thưa các vị, trên đó lặng lẽ vô ngôn, không có bóng dáng của tri thức, không có bóng dáng của nghĩ suy, không có bóng dáng của đối tượng, cái chủ thể gì để nhận biết trên đó cả. Nó là một thể vô ngôn, tịch lặng ngay hiện tiền. Do vậy cho nên trên đỉnh Cao Phong cỏ mịt mùng. Dễ hiểu nhất. Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tâm thức các vị nó lắng bặt, nó không có ý niệm là tôi là ta, là đối tượng bị quan sát, là chủ thể quan sát gì cả. Không có một niệm lự nghĩ suy gì trong đây. Cũng không phải đang chìm vô cái trạng thái mờ mờ, đang buồn ngủ, đang vô ký. Không nghĩ quá khứ, không lo lắng tương lai, không hồi ức gì về chuyện năm trên năm dưới. Cũng không có vướng bận vào gì cái chuyện đang hiện tiền cả. Đang ngồi trong lớp học đây, thầy Phước Tịnh nói từng lời, các vị nghe từng lời. Không nói thì mình cũng nghe một quãng trống lúc ông không nói. Ông nói thì nghe từng lời, không nghĩ rằng ông phải nói cái điều này, ông phải khai thác điều kia. Không khởi lên trong tâm trí rằng là tại sao cái điều nó rất là giản dị như vậy mà nói tới nó lui hoài. Thôi, làm ơn hồi hướng đi cho rồi, mệt quá. Tức là không phản ứng gì trong đây. Tâm thức các vị nó luôn yên lặng, vắng bặt hết ngôn ngữ, vắng bặt hết những ý niệm chống đối hay là đồng thuận gì cả. Cái chuyện nói ra sao chuyện của ổng, không có chống đối, không đồng thuận. Đơn giản một điều là trạng thái tâm đang mở ra và vô ngôn, đang lắng nghe từng lời chảy ngang qua. Có tiếng thì nghe, không có tiếng cũng nghe. Đây là chi? Thưa đại chúng, đây là trạng thái tâm bất động, là Như Lai hiện tiền, là thể tâm bát ngát, vô sinh vô diệt nơi chính tự tâm của các vị, cũng là thể niết bàn của tất cả phàm phu chúng sinh ta. Nói theo ngôn ngữ thiền, đây là các con người thật, chưa từng sinh, chưa từng diệt của các vị, mặt mũi thực của các vị. Đủ dễ hiểu chưa? Nếu còn chưa đủ dễ hiểu nữa thì giải thích thêm để cho nó đủ rắc rối. Đó là chi? Cái năng lực tâm này bình thường đã có rồi nghe, từng bước bên nhau. Tại sao? Anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh nằm, anh nói, anh cười, anh buồn, anh khóc, anh lo âu, anh phiền muộn, có lúc nào rồi đâu. Tại vì nếu năng lực tâm vô sinh bất diệt này, thể sống động niết bàn này, nó không có mặt nơi anh thì anh đã chết mất tiêu rồi. Thế nhưng mà anh không bao giờ nhận ra năng lực này đích thực là con người thật của ta. Ta chỉ nhận ra cái bóng của nó, cái hóa thân của nó, cái sinh diệt của nó, cái buồn vui của nó, tức là nhận diện ra những cái lớp mặt mày hóa trang giả vờ đóng kịch của nó thôi, chứ ta chưa nhận ra con người thật của nó. Khi nó đeo mặt nạ buồn, ta thấy ta là buồn; vui, ta thấy ta là vui. Đeo cái lớp mặt nạ là nghĩ suy trầm tư, ta thấy ta là con người đang nghĩ suy trầm tư. Trong khi cái con người thiệt thì không nghĩ suy, không trầm tư, không buồn, không vui gì cả. Nó đang quan sát mọi điều ấy. Những điều ấy chẳng qua là cái dụng của tâm, chẳng qua là những lớp mặt nạ nó mang vào. Nó không phải là pháp thân Như Lai, nó chỉ là hóa thân thôi nghe. Có khi nó hóa thân làm quỷ dữ, có khi nó hóa thân làm Bồ Tát, có khi nó hóa thân làm thiện hữu tri thức, có khi nó hóa thân làm cái ác vô cùng. Thưa các vị, tất cả những điều ấy chỉ là cái vỏ bản ngã các vị tạo hình để các vị sống giữa cuộc đời, để cho tiện dụng thôi, chứ còn đích thực không phải là các vị. Như anh tài tử, anh có quyền đóng tất cả những vai diễn ở trong phim trường. Anh hùng, anh đóng được. Tên cướp, đóng được. Kẻ gian thần, đóng được. Kẻ nịnh hót, đóng được. Cái hiền lương, đóng được. Tên nhà quê, đóng được. Tên thông minh, anh đóng được. Ta làm như vậy nhiều kiếp, mỗi kiếp ta đóng vai, có khi là một vai trò, đó là con người, đó là thiên đế, có là quỷ dữ, có khi đó là cỏ cây thú rừng, có khi đó là loài động vật hoang dã, có khi là kình ngư lội dưới biển. Thưa các vị, tất cả những cái xác ta mượn đó, nó đều có cái năng lực tâm bất động đi vô, tức là cái sinh lực, cái sự sống màu nhiệm, cái vị Phật bất động vô sinh, hay là pháp thân của các vị. Nếu ngay hiện tiền này ta nhận ra thì thưa các vị, pháp thân thì bất động và vô vi, vô sinh vô diệt, đang có mặt ngay hiện tiền, nhưng mà ta sống với pháp thân từng sát na mà ta không hề nhận ra. Ta chỉ nhận ra hóa thân thôi, ta chỉ nhận ra cái con người giả vờ, ta chỉ nhận ra ta là buồn vui, ta là lo âu, ta là phiền muộn, ta là dòng nghiệp thức. Ta không biết rằng tất cả cái ấy nó đều là đối tượng bị quan sát, mà cái năng lực tâm chiếu sáng hiện tiền quan sát được nó, đích thực nó mới là pháp thân Như Lai của chính ta. Rồi, mình tu. Đơn giản mình chỉ làm gần nó việc thôi nghe. Các vị tu pháp môn nào thì tôi không biết. Thế nhưng mà hai pháp môn căn bản, một là pháp môn niệm Phật, hai là pháp môn thiền. Và nói thì phải đi vô cái chỗ này. Một là niệm Phật, hai là thiền. Niệm Phật là gì? Nếu giải thích một cách tường tận, niệm có nghĩa là an trú tâm ngay trạng thái hiện tiền, đó là niệm nghe. Chứ không phải niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm. Không. Ngay chữ niệm nó đã hàm một nghĩa. Giờ mình giải thích trước tự cái đã. Nó hai chữ kết hợp lại. Trên là chữ kim. Kim là gì? Ngay bây giờ. Ngay nơi đây. Gọi là kim. Thế nào ngay bây giờ, ngay nơi đây? Thưa các vị, vạch một đường nha. Đây là cái đường thời gian nha. Vạch đường. Bỏ rằng đây là ngay bây giờ. Sai rồi. Anh vừa vạch xuống thì nó thành quá khứ, mà anh chưa vạch đường nào thì nó còn là tương lai. Cho nên cái được gọi là hiện tại, là ngay bây giờ đó, nó là một loại biên giới vô cùng mập mờ giữa quá khứ và tương lai. Định nghĩa thứ hai, nó không thể chỉ được mà nó là một loại biên giới dịch chuyển với mức độ nhanh của tốc độ ánh sáng. Tại vì vừa nói hiện tại thì nó đã thành quá khứ rồi, cho nên hiện tại phi thời gian là hiện tại, không có thời gian. Do vậy, khởi một ý niệm có thời gian chen vô nghe. Tại vì khi tôi nói một câu thì đã có thời gian chen vô rồi. Tại vì cái chữ này đi ra, biến mất rồi chữ khác đi ra, kế tiếp chữ khác nó kéo dài một tràng chữ như vậy, nó mới thành một câu nói, tạo thành một ý nghĩ, rồi nó mới tạo thành sự truyền đạt giữa tôi và đại chúng. Nếu không nói thì không có sự truyền đạt. Nhìn nó cũng là sự truyền đạt, cũng có thời gian, không gian nghe. Do vậy cho nên gọi là niệm. Thì nó hàm nghĩa rằng là chính xác mà nói, không phải là tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tụng chứ chưa phải niệm đó nghe. Niệm là dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay nơi đây gọi là niệm. Thế thì ngay chữ niệm Phật nó hàm nghĩa là gì? Dừng tâm lại ngay cái trạng thái đang chiếu sáng, đang quan sát, đang vô niệm, sáng bừng ngay hiện tiền gọi là niệm Phật. Giải thích như thế này, niệm Phật có nghĩa là gì? An trú tâm ngay sáng nay hiện tiền, luôn tỉnh sáng quan sát, luôn là người quan sát, luôn sống với cái năng lực tâm đang chiếu sáng vô ngôn thì gọi là niệm Phật. Cái này mình giải thích rất ư là tinh yếu, đi vào pháp môn hành trì, chứ mình không có vì ăn gian là mình tu thiền rồi mình giải thích niệm Phật cái kiểu này đâu nghe. Rồi mở thêm một cái lối để các vị có thể nhận diện điều này. Ví dụ chính xác của pháp môn niệm Phật, người ta tu á, người ta làm một việc đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng dừng lại, tác ý rằng là ai đang niệm Phật đây, tức là niệm một tiếng cho anh nghe, sau đó tác ý một cái câu cho chính ta nghe, đó là ai đang niệm Phật đây thì dừng lại. Cái quãng dừng hoàn toàn không có niệm ra miệng, không có khởi ý trong đây, nó chỉ là một quãng trống của tâm thức đang quan sát. Thế thì cái trạng thái tâm đang quan sát đó nó tương ứng với cái trạng thái tâm dừng tâm lại ngay trạng thái đang quan sát gọi là niệm Phật. Điều này cho chúng ta thấy một bước vô cùng căn bản là điều này, thưa các vị, là cái điều quan trọng mà chúng ta đang nói. Đó là dù ta niệm Phật hay ta tu thiền, nếu ta liễu đạt được rằng con đường đi vào cửa thể nghiệm pháp thân chỉ có một mà thôi, anh có nắm được 1.000 vị Đức Vân tỳ kheo hóa thân thì anh cũng phải làm được một điều mà người tu nào cũng phải làm thôi, đó là từ cái con người hóa thân sinh diệt, từ con người đóng vai như vậy, anh phải tìm cho ra cái con người nghệ sĩ chân thật, tìm cho ra vị Phật pháp thân nơi chính anh. Hay là ngàn vạn cửa vào, ngàn vạn đường đi để có thể liễu ngộ được tự tâm, thấu đạt được đạo, biết rằng ngay nơi này tử sinh này có cái bất sinh bất diệt, thì đây mới gọi là đoạn kết của con đường tu tập. Bằng không thì chúng ta cứ lanh quanh, cứ thả trôi xuôi theo dòng và trở thành cánh buồm theo nước, ra cửa đông đi biến mất vào hư vô, vào biển cả mịt mùng của ba cõi sáu đường thôi. Đây là bài kệ thứ hai. Trên đỉnh Diệu Phong cõi mịt mùng, từng bước bên nhau chẳng hình dung, nếu bão biệt phong lại gặp mặt, cánh buồm theo nước đã về đông. Xong hai bài. Giờ xóa này đi. Giải quyết xong hai bài mừng quá. Kiếm thêm chuyện nữa. Hết giờ thôi. Mất một tiếng đồng hồ. Giải thích chỉ hai bài thi kệ. Và cái việc còn lại là chúng ta sẽ khai thác vài hàm ý được gửi gắm nơi đây. Hàm ý đầu, mình muốn thưa đó là bậc thầy chỉ đường. Nó có vài nét nơi đây mà mình khai thác. Nét đầu đó là từ nguồn trí tuệ dắt dẫn. Nét thứ hai, từ hóa thân đến pháp thân. Thưa các vị, cái đặc thù nơi đây đó là trên cái con đường tham vấn của thiện tài. Mình nói thiện tài Đó là theo ngữ cảnh của văn bản mà chúng ta đang học. Thế nhưng dùng một ví dụ khác, thưa nhau rằng là trên con đường tìm đạo của mọi người chúng ta, trên con đường tìm về của mọi người chúng ta đó, thưa các vị, khởi đầu không gì khác ngoài Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nghe. Khởi đầu là Đại Trí. Trên đường hành trình, thưa các vị, đi ngàn muôn cửa hạnh, tức là ngàn muôn pháp hành trì, đều vận dụng Bồ Tát Phổ Hiền để làm thành cái sự thành tựu cuối đường, đó là thể nghiệm pháp thân. Nghe thế này dường như là không dính chi với ta cả, tưởng là đây cái chuyện của Ngài Thiện Tài, nhưng mà mọi điều trong chốn nhà thiền, tức là đối với thiền nhân của chúng ta, tức là đối với người muốn khám phá con đường tâm linh, thì con đường này không phải là con đường ra ngoài, mà con đường này đích thực là con đường quay vào bên trong. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù khởi đầu do vì, thưa các vị, nếu không có năng lực trí tuệ thể nghiệm được, bạn không hề là hình hài, bạn không hề là những buồn vui, bạn càng không phải là dòng nghiệp thức đang trôi chảy cuồn cuộn, mà bạn là cái năng lực tâm bất động có thể quan sát được ba cái anh chàng ấy. Các vị nên nhớ nghe, thay vì năm uẩn như kinh văn nói, mình chia ra ba tầng thôi. Tầng thứ nhất, sắc uẩn của các vị là hình hài này, ta quan sát được nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười. Tầng thứ hai, rất gần với sắc uẩn là những cảm thọ của các vị, những buồn vui của các vị quan sát được nó. Điều này hẳn nhiên thôi nghe. Nếu ta có khả năng dành thì giờ để thực tập trên hình hài này, tức là luôn quan sát hình hài này, luôn làm nhân chứng cho hình hài này, luôn thấy nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, vân vân là việc của nó. Mà ta chỉ có một bổn phận, đó là nhân chứng, đang quan sát nó. Cái thiền tập này, thưa các vị, nó vô cùng giản dị, nó rất là dễ để chúng ta đi vào sự thực tập nghe. Ai cũng có thì giờ như vậy cả. Các vị lên trên xe, các vị ngồi lái xe đi làm được điều này. Các vị nấu ăn, các vị làm được điều này. Các vị từ nhà dưới lên nhà trên làm được điều này. Từ chân cầu thang lên trên đầu cầu thang làm được điều này. Thở ba hơi là thiền tập, đi ba bước là thiền tập, ngồi uống cốc trà là thiền tập, ngồi nghe bằng hữu mình nói chuyện năm trên năm dưới nghe rất chán, nhưng cũng là thiền tập được nghe. Tại vì cái chuyện nói là chuyện của ảnh, mà cái chuyện đang quan sát từng dòng cảm xúc là chuyện của ta. Cái chuyện người ta làm bận rộn xung quanh ta là chuyện của họ, nhưng mà chuyện của ta là luôn quan sát con người này. Thế thì không một giờ phút nào không có khả năng làm được cái điều thứ nhất là luôn làm người quan sát thật. Khi bước được một bước như vậy, các vị quan sát được từng buồn vui đang sinh đang diệt. Rồi các vị sẽ bước được bước thứ ba, đó là quan sát được ý thức chạy ngược chạy xuôi. Mình chưa nói chuyện thành tựu thánh gì cả, các vị chỉ cần làm điều này thôi thì chuyện gì phát sinh? Vượt thoát tam tai bát nạn. Tam tai bát nạn không có hàm nghĩa rằng dịch corona. Tam tai bát nạn đây có nghĩa là mọi buồn vui hờn giận, mọi bất trắc cuộc đời tập kích ta, đánh phá ta, không có cái thứ nào đụng vào các vị được cả. Tại vì nó vừa chạm vào làm cho tâm ta sinh khởi một ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm trách cứ bất an, thì tất cả những cái loại tâm hành ấy, loại phiền não ấy liền bị các vị dùng năng lực tâm quan sát xóa sạch, đốt cháy, tiêu trừ. Từ điều này chúng ta trở lại cái vấn đề đang nói là khởi đầu đại trí, hàm nghĩa là chi? Hàm nghĩa rằng trên con đường tìm về, trên con đường phát tâm lành để đi về cái con đường chứng nghiệm được tự tâm bất động của chúng ta, chứng nghiệm được thể pháp thân của chúng ta. Điều này nó phải được đại trí lót đường, đại trí dẫn đầu, đại trí khơi mở. Đại trí đây nhiều tầng nhé. Tầng cả nhất, các vị có được một cái trình độ thế nào đó, các vị mới cảm thấy rằng là dường như đời sống này loay hoay ngần đố việc, không làm gì hơn. Ta sinh ra theo với chu kỳ của sự hình thành và phát triển của cơ thể, nhu cầu của ăn, của ngủ, nhu cầu của dục lạc, và tất cả nhu cầu đó đến một tuổi nào đó khi đáp ứng xong rồi, các vị cảm thấy ồ, chẳng lẽ đời mình làm ngần đố việc à, làm ra tiền xài tiền hạnh phúc à, kiếm một chút dục lạc phù du, hưởng thụ nó, như mũi mình nó nhột, hắt xì một cái, rồi lại đợi cho nó nhột nữa, hắt xì một tiếng nữa, gọi là hạnh phúc cuộc đời ư? Dường như hơi phí phạm. Hạnh phúc nếu không có gì ngoài cái việc là ăn vô cho ngon để bài tiết ra cho thông thả thì gọi là hạnh phúc, thì cuộc đời dường như rất đáng buồn nghe. Hạnh phúc chỉ là việc nuôi cho này nó sống, nó khỏe để đợi chờ cái chết cuối đường nó sẽ đến, thì dường như là cuộc đời này vô vị nghe. Do vậy cho nên cái năng lực đầu tiên trí tuệ dẫn đường đi vào đường tu đó, Hàm nghĩ rằng là nhận diện cái vô cùng là vô lý, phí phạm, dường như là hơi buồn chán, dường như là nó chỉ là một nhịp điệu vận hành như vậy, sinh như vậy, sống như vậy, chết như vậy, rồi lại sinh như vậy, sống như vậy, chết như vậy. Sống chẳng qua là đợi chờ cái chết thì còn nghĩa lý gì? Cho nên cái điểm đầu tiên phát khởi đó, đại trí nó dắt dẫn cái việc để phát triển đời sống tâm thức vươn đến chiều cao, không chấp nhận đời sống mình nó điều điều như vậy, vận hành như vậy, theo một cái dòng quay của đĩa hát như vậy, cuối cùng chấm dứt như vậy, gọi là điểm khởi đầu con đường tâm linh, được gọi là đại trí là như vậy nghe. Nếu chưa sinh khởi được ý niệm chán đời, dùng từ này dễ hiểu nghe, nhưng không hàm nghĩa rằng chán đời nghĩa là mình không có lý tưởng, mà chán đời nghĩa là dường như đời sống nó là một việc lặp đi lặp về cũ mòn như vậy, ngao ngán như vậy, một nhịp điệu như vậy. Nói cách dễ hiểu là chỉ có một cái nhịp điệu sống để làm ra tiền, để xài tiền, sống từng ngày chẳng qua là để nạp thức ăn vô rồi nó thải ra cho tốt, gọi là hạnh phúc, thì dường như hạnh phúc này quá ư là ngắn ngủi, phàm phu. Từ đời sống có một chút trí tuệ, người ta bắt đầu vươn lên, từ đời sống đam mê vật chất, đầy đủ vật chất, người ta bắt đầu hướng đến chiều hướng cao hơn, đó là hưởng thụ về đời sống là ăn sang mặc đẹp. Từ sự đủ đầy vật chất ăn sang mặc đẹp, người ta hướng đến đời sống là thưởng lãm về âm nhạc, hội họa, nghệ thuật. Từ thưởng lãm âm nhạc, hội họa, nghệ thuật, người ta vươn đến chiều cao là phải có danh gì với đời. Thế rồi tới cuối cùng ta phát giác ra rằng là dù danh có trùm cả thiên hạ, nhưng mà nhiều lắm chỉ lưu lại trong trang sử liệu một đoạn ngắn chú thích về vị tổng thống kia, người anh hùng kia đóng góp được sự tích gì đó trong đời, và cuối cùng mất vào các buổi phù du, cho nên mọi thứ đều hư vô. Do vậy cho nên cuối cùng của trình độ tri thức đạt đến đó là ta là gì? Ta là gì? Ta là hiện tại ư? Không. Ta buồn vui ư? Không. Ta vọng thức ư? Không. Ta nghĩ suy ư? Không. Ta phải khám phá được cái con người thật chưa từng sinh, chưa từng diệt, trước khi ta tới hành tinh này ta ở đâu. Trả lời này các buổi này ta còn hay mất. Đây là điểm cuối cùng của đại trí khi phát triển, và khi có điều này khởi đầu rồi, cái con đường tự nhiên là đi vào chiều hướng tâm linh, người ta khám phá được là trên con đường đi về gặp Pháp Thân Như Lai, tức là khám phá được ta là gì đó. Ta còn hay mất. Ta là thể niết bàn, thể vô sinh, là Phật đó. Thưa các vị, cái đoạn đường lắc lai đi ngang qua là phải đi qua muôn cửa, muôn cửa hành trì, gọi là đi qua ngàn cửa của Ngài Phổ Hiền, gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền nha. Và cái con đường biểu lộ qua cái con đường tham vấn của Ngài Thiện Tài. Các vị biết rằng đoạn đường tham vấn của ông mở đầu đó là ba vị tỳ kheo dạy dân pháp hành trì. Sau đó, cư sĩ, nữ cư sĩ, các vị thiện thần, các vị thiên đế, các vị hoàng đế, và thậm chí có những người họ khoác một lớp áo rất là phong trần, đó là như bà Tu Mật. Người ta cứ nghĩ bà là một dâm nữ. Từ nền tảng kinh văn đại thừa cho nên nó hình thành luôn một cái dòng văn học của thiền tông vô cùng phong nhiêu, là đạo tràng của các vị thiền sư. Dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng á, phòng dâm quán rượu không nơi nào là không đạo tràng của các bậc thiền sư tu tập cả. Khi các vị hiểu được điều này, các vị mới thấy là con đường tham vấn đi ngang qua ngàn cửa phương tiện có hàm nghĩa rằng tất cả những pháp môn hành trì đi ngang qua, gặp gần gian khó, nếm đủ mùi đắng cay, học nghệ hoàn thiện để đạt đến trình độ tâm thức vươn đến chiều cao nghe, học lý số, học bói toán, học lái thuyền, và dường như không một bộ môn nào không học cả để thành tựu được viên mãn trí. Cho nên khởi đầu đại trí, con đường Bồ Tát đạo là đi ngang qua con đường của phổ hiền đại hạnh, tới cuối cùng thể nghiệm được pháp thân Như Lai, đạt đến lầu cát trang nghiêm Tỳ Lô Giá Na, mới đi vào lầu cát trang nghiêm của ngài Di Lặc. Thưa các vị, đó là thành tựu một vị Phật tương lai, đó là cái đoạn đường rất dài được khởi đầu bằng đại trí và được dắt dẫn từ phổ hiền. Rồi thứ ba, cuối cùng để đạt đến cái chỗ là thể nghiệm pháp thân, thể nghiệm pháp giới tánh, thể nghiệm bản chất Như Lai thực nơi tự tâm của chúng ta. Đây là mình giải thích về từ nguồn trí tuệ dắt dẫn đi ngang qua đoạn đường rất là dài để có thể thành đạt được diệu quả, chứng nghiệm được pháp thân, viên mãn được trí tuệ. Thế thì quy chiếu nó vào con đường chúng ta đang nói, đang tu đây. Đầu tiên, có thể mình chưa biết gì về con đường tu tập cả, mày mò đi vào con đường làm quen với công phu thiền tập. Tuy nhiên, đã có một chút trí tuệ le lói phía sau những pháp môn hành trì rồi. Đó là chi? Ví dụ như, nếu ta chưa từng quen với cái dòng văn học thiền, chưa học vô, thì ta chỉ biết niệm Phật đó là để có phước, niệm Phật cái vãng sinh. Thế nhưng mà nếu các vị học vào kinh văn, nếm hương vị của pháp thiền từ các vị thiền tổ khơi mở, thì biết rằng là ngay cái chữ niệm Phật đã có cái nội hàm là phát sinh trí tuệ, đã có nội hàm rằng là ngay cái niệm Phật mà đúng đắn thì nếm được hương vị pháp thân, nếm được hương vị niết bàn, hương vị an lạc, đã có được một cái loại tập khí làm thành cái năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng đầy nha. Ta không phải là niệm Phật ngấu nghiến, niệm Phật chết bỏ, mà niệm Phật vừa niệm vừa lắng nghe tiếng niệm Phật. Thế thì cái chuyện gì phát sinh ở đây? Tôi niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cùng một lúc tôi làm con người quan sát từng cái tiếng niệm Phật đang trôi ra từ tâm thức của tôi. Thế thì tiếng niệm Phật là đối tượng bị quan sát. Rồi cái năng lực quan sát từng tiếng niệm Phật đang sinh ra gì ấy, đích thực là chi? Là năng lực trí tuệ, là Bồ Tát Văn Thù, là Đức Văn Tỳ Kheo, là Pháp Thân Như Lai, là Thể Niết Bàn, là tâm bất động, tâm vô sinh. Thế thì ta đã thoáng thấy ánh sáng của lầu cát Tỳ Lô Giá Na phương Đông rồi. Nói theo ngữ cảnh ở đây nha. Vừa bước chân vào đường tu có học Phật đàng hoàng, thì trong một pháp môn niệm Phật, ta đã nếm được cái gì? Nếm được trí tuệ đầu nguồn, biết chắc rằng với con đường này, pháp môn hành thiền này mình đi tới nơi tới chốn đó. Đây là mình nói về pháp môn niệm Phật. Thế rồi đi vào pháp môn thiền tập, ta làm được một điều, thở vào, hơi thở thì đi vào đi ra, mà năng lực tâm bất động vô sinh, cái năng lực nhận biết, năng lực trí tuệ ấy, nó đang quan sát được từng hơi thở vào ra, rồi nó quan sát được từng cái buồn vui đang sinh đang diệt, đang đến đang đi. Tâm ta có buồn vui thì ta quan sát đang có buồn vui, không buồn vui ta cũng đang quan sát không có buồn vui. Thế thì đã nếm được hương vị pháp thân bất động rồi nghe. Tại sao? Tại vì buồn vui thì sinh là diệt, lo âu phiền muộn thì đến và đi, nhưng mà cái trạng thái tâm luôn quan sát thì nó quan sát được lúc có buồn vui, lúc không có buồn vui, không hề có khoảng trống trong tâm thức, cũng không hề có cái gì lợn cợn trong tâm thức. Lợn cợn đó là có buồn, có vui, có lo âu phiền muộn. Khoảng trống là chi? Khoảng trống là không có cái biết, gọi là khoảng trống nghe. Do vậy cho nên một không gian tràn đầy ánh sáng là không gian năng lực trí tuệ đang chiếu sáng. Thế thì ngay bước khởi đầu đi vào tu thì các vị đã thể nghiệm được, đã có sự hiện diện của đại trí văn thù nơi đây rồi. Thế thì trên con đường tu các vị thấy mình bắt đầu đi vào cái cửa là từ quan sát hơi thở, quan sát thân, quan sát buồn vui, quan sát những ý niệm này nó có bao nhiêu tầng, bao nhiêu cấp độ, bao nhiêu dạng của tâm hành. Có 1 triệu cánh cửa đi vô, 1 triệu đối tượng để ta quan sát. Thế thì trên con đường tu thôi các vị, giống như ta nắm được cái pháp yếu là dùng năng lực đại trí đi vô cửa phương tiện của ngài Phổ Hiền, thì thưa các vị, đại hạnh Phổ Hiền có nghĩa rằng là phổ ánh sáng giác ngộ này vào mọi pháp môn hành trì, vào thân của ta, vào xúc cảm của ta, vào nghĩ suy của ta, vào tất cả buồn vui hờn giận ghét thương của ta, ta đều phổ ánh sáng trí tuệ vào, thì đang hành trì, đang đi vào cái cửa đại hạnh của hiện nay. Và khi các vị làm được điều này, chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng, các vị thể nghiệm rằng là mọi cánh cửa, mọi pháp môn, mọi đối tượng đều bật sáng ánh sáng giác ngộ cả. Bây giờ phiền não không còn là một đối tượng để mình căm ghét, mình thù hận chi cả. Mà mỗi một ý niệm, mỗi một phiền não, mỗi một buồn vui nó cho mình một cái cơ hội để mình làm người quan sát đó. Có một đối tượng phiền não là năng lực phần của các vị liền có mặt, năng lực Bồ Tát văn thù phổ hiện liền có mặt để chiếu sáng mọi loại phiền não sinh ra trong tâm thức các vị. Thế thì trong mỗi pháp môn, ánh sáng pháp thân liền biểu hiện. Và khi hoàn thiện viên mãn con đường thực tập như vậy, phổ ánh sáng của Đức Văn Thù vào mọi nhân duyên các vị tiếp xúc trong vùng tâm thức của các vị, thì làm cho tất cả chúng sinh ấy đều được năng lực của Bồ Tát quá độ để chứng nghiệm pháp thân. Các vị chuyển tất cả phiền não thành thánh trí, chuyển tất cả lo âu phiền muộn thành biển giải thoát an lạc. Thế thì thưa các vị, cuối cùng con đường tu đó là chứng nghiệm pháp thân là như vậy nghe. Đây là bước thứ nhất, ta nói về từ nguồn trí tuệ dắt dẫn để dần dần chứng nghiệm pháp thân. Bước thứ hai, từ hóa thân đến pháp thân. Thưa đại chúng, nên nhớ rằng điều thứ nhất là hóa thân không hề rời pháp thân, hay là sinh thân này là một loại nhục thể phàm phu, nhưng hóa thân đó là những ý nghĩ của các vị, những buồn vui của các vị, những lo âu sầu muộn của các vị, nó vô hình nhưng mà nó biến hóa rất nhiều nghe. Dùng một ví dụ dễ hiểu là thế này: hình hài của các vị thì vốn là như vậy, thế nhưng các vị có thể tùy vào hoàn cảnh của chúng ta đang cư xử với những đối tượng bên ngoài mà ta có thể đóng vai rất nhiều vai, cũng một người đàn bà ấy. Thế nhưng trong bữa ăn các vị thấy bà hóa thân rất nhiều người nghe. Với con thì bà nói: này con, món ăn này chiều nay mẹ nấu ngon lắm đó, ăn đi con. Thế thì thưa các vị, từ lòng yêu thương một bà mẹ bình thường hóa thân thành cái chế, thành Bồ Tát Quan Âm nghe. Đây là việc thứ nhất. Thế là cũng bà đó, nhưng mà ông chồng ông đi về, ông bỏ bữa ăn, ông về ông sai thì bà làm chi? Bà phùng mang như là la sát. Thế rồi nếu trong bữa ăn này bố này mẹ thì bà làm chi? Thưa các vị, đóng vai người con chứ. Bố à, mẹ à, con nấu ăn rất ngon, bố mẹ hãy ăn đi, chiều nay con hết sức là chăm chút món ăn cho bố. Cũng một người đàn bà đóng vai mẹ, đóng vai vợ, đóng vai con, đóng vai một người bạn khi có khách tới. Thế thì ngay cái điều ví dụ này các vị hình dung coi là một pháp thân đó là một con người thật, nhưng có quyền đóng tới 100 hóa thân nha. Đó là tầng cạn, dễ hiểu. Tầng thâm sâu, một pháp thân bất động vô sinh của các vị nó đóng vai bao nhiêu vai vậy? Thưa đại chúng, rằng này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, này ưu tư sầu muộn, này trầm cảm, này chán đời. Thưa đại chúng, rằng không có một hóa thân nào nơi tâm thức của các vị, nơi cảm xúc của các vị, nơi nghĩ suy của các vị mà không có cái nền tảng tâm phía dưới nó làm thành được điều này. Không có nước thì đừng hòng có lượng sóng nào khởi lên trên mặt biển. Sóng to, sóng nhỏ, sóng cao, sóng thấp, sóng thần, sóng chi cũng từ nước mà làm thành. Từ điều đó mình quy chiếu lại, nếu ta vụng về, ta không có trí tuệ thì ta chỉ thấy sóng là sóng, ta không thấy nước. Thế nhưng đang lúc sóng cuồn cuộn, ta có quyền nhìn thấy đây là nước chứ. Cái chuyện sóng là chuyện hiện tượng, nước là bản thể mà. Cũng như vậy, nếu các vị mở được con mắt chánh pháp thì các vị làm được điều tuyệt vời là dù có buồn vui hờn giận 100 cấp độ khác biệt, các vị vẫn có thể làm được một điều, đó là chi? Buồn vui là chuyện bình thường của nhân thế, nghĩ suy là chuyện tự nhiên của tâm thức này nó bồng bềnh, nhưng mà ta là người quan sát được những thứ ấy, thì thưa các vị, từ hóa thân trong chốc tay này các vị đã có thể thể nhập pháp thân của các vị. Từ buồn vui hờn giận bất an chưa thấy được đạo thì cả đời chìm mịt mù trong nỗi khổ niềm vui, trong bất an sao sầu thảm. Thế rồi thấy được đạo rồi thì thách đó, cuộc đời này nó có đổ hết mọi bất trắc vào đời sống các vị. Thưa đại chúng rằng không có cách chi nó làm lay động được các vị đâu nghe. Tại vì trong tâm ta vừa khởi một niệm buồn giận ghét thương thì ta liền quan sát nó. Điều này quá dễ hiểu nghe. Khi anh quan sát mọi thứ, mọi thứ là đối tượng bị quan sát, nó có phải là anh đâu. Tôi quan sát mọi thứ, tôi nói rằng cái đèn là tôi, cái máy là tôi, camera là tôi, người đến đó là tôi. Thế thì chỉ có một việc là anh bị thần kinh, tức là thần kinh có vấn đề anh mới nói như vậy. Anh là người bình thường, không hề nói tôi là đối tượng tôi đang thấy, không hề. Cũng như vậy, có được chút năng lực trí tuệ, hiểu được con đường thiền, ta sẽ làm được điều tuyệt vời là ta trở thành pháp thân bất động, quan sát được mọi hóa thân đang sinh đang diệt đến trước ta. Hóa thân đó dù nỗi buồn sâu cho đến đổi là nỗi buồn khôi nguyên dìm ta vào lắng lặng, có giọng ca ưu phiền vân vân, thơ của Hoàng Cầm đó. Dù nỗi buồn đó nỗi buồn chết người, nhưng mà thưa các vị nó đến thì các vị liền quan sát nó, thì thưa đại chúng rằng trong chốc tay vậy các vị từ hóa thân an trú ngay nơi pháp thân bất động của các vị. Cho nên nếu không biết tu thì con đường quá dài, từ hóa thân hợp lại để đi đến pháp thân, tức là từ con đường liễu ngộ đường đạo, tu tập để chứng nghiệm năng lực an lạc rất xa. Thế nhưng mà nếu mở được cánh cửa thiền tập đi vô trong chốc tay vậy, các vị có thể an trú ngay nơi năng lực tâm quan sát buồn vui thì liền tức khắc từ ngàn vạn hóa thân trở về một pháp thân Như Lai bất động ngay bây giờ, ngay như đây. Thế rồi kể câu chuyện cuối để kết thúc. Các vị tụng kinh Pháp Hoa hàng ngày mà, các vị có nhớ phẩm gọi là Hiện Bảo Tháp, giờ chịu khó đọc lại nghe, Hiện Bảo Tháp. Thưa các vị, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp và có một bảo tháp của Đức Tỳ Lô Giá Na tự nhiên hiện sừng sững giữa hư không, và chư tỳ kheo, chư Bồ Tát trong pháp hội bạch Thế Tôn, tại sao tự nhiên Đức Thế Tôn đang giảng pháp và có một bảo tháp hiện ra sáng ngời và rất là trang nghiêm đẹp đẽ, rất là tráng lệ như thế này? Thế Tôn nói đấy là bảo tháp của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, vị cổ Phật, hay nói cách khác là pháp thân Như Lai đang hiển hiện đó, và ngài vẫn còn trong bảo tháp đó, dù cách triệu năm ánh sáng rồi nhưng mà ngài vẫn sống động trong đó đó. Mình dùng cái từ dễ hiểu để giải thích thôi nghe. Thế rồi chư Bồ Tát, chư tỳ kheo trong pháp hội bạch Thế Tôn, xin ngài mở cửa bảo tháp để chúng con có thể chiêm ngưỡng Đức Tỳ Lô Giá Na, vị cổ Phật, để chúng con đảnh lễ. Thế Tôn nói ồ được, ta sẽ mở cửa bảo tháp để cho các ông chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Thế rồi ngài làm gì? Thưa đại chúng rằng ngài phóng ánh quang minh, tất cả hóa thân Như Lai mười phương thế giới liền trở về ngay hiện tiền, nhập làm một với Đức Như Lai hiện tiền. Thế rồi ngài mới khẩy móng tay mở cánh cửa bảo tháp Tỳ Lô Giá Na. Lúc bấy giờ thì vị Phật hiện tiền, đó là Đức Thích Ca Như Lai, liền ngồi chung pháp tòa với Đức Tỳ Lô Giá Na nghe. Đây là đoạn đạo lý chỉ có con mắt thiền mới giải thích được điều này thôi nghe. Muốn mở cửa lầu các Tỳ Lô Giá Na, muốn mở cửa pháp thân, các vị thể gom hết hóa thân về ngay lúc hóa thân về hiển hiện. Lúc bây giờ thì cánh cửa bảo tháp mới mở ra và pháp thân Như Lai bất động vẫn còn y nguyên như vậy. Cái điều này vô cùng lý thú, và đọc vô kinh văn đại thừa phối lại với con đường tu tập của thiền thì các vị thấy vấn đề nó vô cùng là sáng rõ ngay hiện tiền. Tóm lại, đúng ra bài này nó có hai ba vấn đề để khai thác, nhưng mà tại mình nhiều chuyện quá cho nên nói một việc bậc thầy chỉ đường hết giờ rồi, cho nên tóm lại nơi đây lặp lại mấy điều thôi. Điều thứ nhất, con đường tu từ thấp nhất cho đến cao nhất, cho đến liễu ngộ được đạo thiền, thưa các vị, không có gì có thể dắt dẫn được các vị bằng một điều kiện duy nhất, đó là năng lực trí tuệ thôi. Không có năng lực trí tuệ, không xả ly chấp trước phiền não, không bỏ dục lậu, càng không thể làm được cái công việc là làm người quan sát được thân, quan sát được buồn vui, quan sát được dòng nghiệp lực suy nghĩ đâu nghe. Ngay cái việc cạn nhất của đời người là chấp trước ta là hình hài, ta là của cải, ta là vật chất, ta là những mảnh tình ta đang vương mang đây, ta vẫn chưa bỏ được thì đừng nói đến cái việc đó là có thể nhận diện được đây là buồn vui của tôi mà không phải tôi buồn vui. Đừng nói đến cái bước thứ hai thâm sâu hơn đó là nhận diện được những dòng suy nghĩ này là chỉ đơn thuần là ý nghĩ đang trôi ngược trôi xuôi, mà tôi không phải là ý nghĩ, tôi là người quan sát được ý nghĩ. Không có trí tuệ từ mức độ cạn nhất của người phát tâm tu, không có cách gì dắt dẫn được các vị đi vô để có thể xả ly chấp trước, để có thể vươn tâm thức đến chiều cao, đam mê con đường tu học và đầu tư toàn bộ năng lực đời sống mình cho công trình tu để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Trí tuệ dẫn đường là như vậy nghe. Luôn có Đức Bồ Tát Văn Thù khơi nguồn chỉ lối cho ta. Cuối cùng, trên đường tu, lập hạnh kiên cường, phát Bồ Đề Tâm vững chắc, và điều này phải được nuôi dưỡng từng ngày từng ngày. Và khi năng lực phổ hiền hạnh nguyện của các vị mà tràn đầy, tức là các vị phổ được ánh sáng trí tuệ của các vị, năng lực tu của các vị, từng món phiền não được sinh ra trong các vị đều dùng năng lực trí tuệ phổ ánh sáng tiếp độ và đại hạnh tu tập vào từng đối tượng, thì các vị mới có cơ may thể nghiệm được pháp thân nơi chính hình hài sinh diệt của các vị. Cho nên bước thứ hai, để bước được đến pháp thân Như Lai thì mọi hóa thân của các vị phải được đại nguyện phổ hiền nhiếp hộ, thì mới đi vào cánh cửa pháp môn hành trì, đạt đến chân thực trí, thành tựu được pháp thân, chứng nghiệm được vị cổ Phật đang có mặt nơi hình hài năm uẩn của các vị. Mai quá cũng hết giờ, không có gì hạnh phúc bằng xong buổi học. Và hạnh phúc nhất, thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.